Trà My chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi Đáp Y học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư hàng tuần. Xin mời quý vị cùng bắt đầu tham gia chương trình với những câu hỏi, những thắc mắc, những băn khoăn về COVID. Xin quý vị để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ có chuyên gia giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Đã tiêm vaccine COVID 3 mũi rồi, yên tâm tới đâu, có thể cởi bỏ khẩu trang, có thể ôm hôn chào đón hoặc là tiếp khách tại nhà hoặc là bắt tay thân mật hay chăng? Đó là những cái thắc mắc lúc này quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay, cũng như là trong lúc mà mọi nơi đang bắt đầu tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên giống như ở Mỹ đây, thì những cái băn khoăn của các bậc phụ huynh là trẻ em mà tiêm chủng như vậy thì liệu là 2 mũi có đủ bảo đảm an toàn hay chưa, hay phải tiến tới 3 mũi sau này như là người lớn, khi mà có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là vaccine mai một tính hiệu nghiệm và tính bảo vệ an toàn sau một thời gian ít nhất là nửa năm, thì liệu là tương lai của các em sẽ tiêm chủng tới đâu, và với những cái tuổi trẻ nhỏ như vậy thì những cái phản ứng phụ hiện bây giờ tới đâu rồi? Mọi người cũng còn đang cần câu trả lời từ giới chuyên môn. Với những thắc mắc đó, chúng tôi mời quý vị bước vào chương trình để tìm câu giải đáp với bác sĩ Trần Mai Khanh, tốt nghiệp Đại học Harvard, đã 30 năm nay, gần 30 năm nay hành nghề tại tiểu bang California, phục vụ sức khỏe y tế cộng đồng và là một bác sĩ rất là quen thuộc với cộng đồng người Việt ở California. Xin chào bác sĩ Trần Mai Khanh đến với chương trình ngày hôm nay.
Mai Khanh chào chị Trà My và kính chào quý vị của đài VOA.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trong chương trình làm việc rất là bận rộn hàng ngày, bác sĩ đã dành cho thời gian cho chúng tôi ít nhất là nửa tiếng hôm nay. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và chuyên khoa của bác sĩ Mai Khanh là nhi đồng. Thành ra quý vị nào có những trẻ nhỏ mà đang chuẩn bị tiêm vaccine hoặc đã tiêm vaccine một mũi rồi hoặc là tiến tới 2 mũi có những thắc mắc với bác sĩ Mai Khanh, xin quý vị đừng ngần ngại nhé, gửi trong phần bình luận. Trà My sẽ nhờ bác sĩ Mai Khanh giải đáp cho quý vị. Bây giờ nói về cái mũi tiêm vaccine thứ ba trước, thưa bác sĩ Mai Khanh, là vì lúc này đây thì mình thấy nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, đã có rất nhiều người tiêm mũi vaccine COVID thứ ba. Ở Mỹ đây thì họ đã ưu tiên cho những người nguy cơ cao, những người có bệnh nền, những người lớn tuổi trên 65 hoặc là những người có cái công ăn việc làm mà tiếp xúc nhiều phơi nhiễm cao thì đã khuyến khích là tiêm mũi thứ ba. Và trong tương lai, chỉ trong 1 tuần nữa thôi, hy vọng là tuần tới đây, thì đại trà dân chúng Mỹ sẽ được tiêm mũi thứ ba này theo khuyến nghị của FDA sắp tới. Thì với cái mũi thứ ba đó thì mọi người thắc mắc là những ai đã tiêm mũi thứ ba rồi hoặc là tôi sắp sửa được tiêm mũi thứ ba thì tôi an toàn tới đâu, tôi yên tâm tới cỡ nào sau khi mình thấy là 2 mũi đầu nó đã giảm sút cái sự bảo vệ gần như phân nửa sau nửa năm. Xin nhường lời cho bác sĩ Mai Khanh với mũi tiêm thứ ba.
Dạ đúng rồi. Chị Trà My, tại vì cái vaccine đó, khi mà mình chích ngừa đầy đủ 2 mũi rồi đó, mà nhất là cái thuốc Moderna Pfizer, thì cái đó đó là nó làm cho cái immunity, tức là cái kháng
Miễn
thể
dịch.
của bệnh nhân nó giảm xuống sau khoảng 3 đến 6 tháng, là họ thấy là cái biến thể nó cái kháng thể chứ nó giảm đi. Và những người nào mà bị ảnh hưởng nhiều nhất á, mà theo cái gọi là real world data, tức là những cái tài liệu mà
Dữ
mình
liệu thực
đã
tế.
đúng rồi, là mình gom góp từ những cái nước như là nước Do Thái mà đã chích ngừa nhiều rồi, hay là nước nước Anh, làm những cái real life studies này đó, thì thường hai nước đó nó cho mình biết đó là khi mà đã chích ngừa hơn 6 tháng rồi, và nhất là cho những người nào mà lớn tuổi, thì cái kháng thể nó bắt đầu nó bớt đi, và cái sự sự cái bảo vệ của cái vaccine này nó giảm đi. Thì Mai Khanh muốn cho quý vị hai một cái study, tại vì cái này nó rất là đầy đủ. Một cái study là trên cái journal, là cái tờ báo mà rất là nổi tiếng trong ngành y đó, là báo Lancet đó, thì họ dùng 1,4 triệu người Do Thái, thì họ thấy đó là khi mà mình cho mũi thứ ba, nó giảm đi cái sự nhập viện 93%, và nó giảm đi cái sự mà bị nặng, tức là bệnh nặng đó, 92%, và giảm đi cái sự mà chết 81%. Và cái này nó chỉ cần sau 7 ngày sau mà mình chích ngừa mũi thứ ba, là và mà ngoài cái đó nó lại còn giảm đi cái infection rate, tức là những cái
Tỷ
số
lệ lây nhiễm.
tỷ lệ lây nhiễm nó đã giảm đi. Làm như vậy đó, mình thấy rõ ràng là khi nơi nào mà có cái tỷ lệ lây nhiễm cao, thì mình cần phải làm sao mà cho nhiều người chích ngừa mũi thứ ba, nhất là nếu mà mình đã chích ngừa sớm, tức là nhất là trong nước Mỹ đó, rất là nhiều người tuổi già, tức là trên 65 tuổi, đã chích ngừa từ tháng tháng Giêng năm 2021, là bắt đầu là đến tháng 10, tháng 11 là cái kháng thể mình nó xuống rất là thấp. Và quý vị nhớ được là cái biến thể Delta nữa, cái biến thể Delta nó cũng làm là trước khi mà mình cần cái booster đó, mình thấy là nó đã giảm đi cái kháng thể. Cái Pfizer với Moderna thuốc đó nó xuống từ 90, 94, 95% xuống đến còn có 80, còn còn dưới nữa. Và quý vị nhớ rất là nhiều cái vaccine khác như là cái Sinopharm hay là cái Sputnik hay là cái AstraZeneca mà dùng rất là nhiều trên thế giới đó, cái sự bảo vệ nó lại giảm đi nữa, giảm đi nhiều nữa. Là có thể là nói là nếu mà mình nhìn một cái comparative study mà có
Một lát nữa Trà My và sẽ hỏi bác sĩ rất là kỹ để mình so sánh những cái loại vaccine hiện bây giờ đang dùng, vaccine Nga Sputnik bác sĩ có nhắc tới, vaccine Sinopharm của Trung Quốc, vaccine Pfizer của Mỹ, họ có một cái cuộc so sánh gọi là những, trên thực tiễn đó, dùng ba loại vaccine này thì ghi nhận có cái hiệu quả khác biệt như thế nào mình sẽ tìm hiểu rất kỹ. Nhưng mà trước khi bước vào những cái hiệu quả cụ thể đó thì mình xin hỏi, nếu mà những người mà đã chích ba mũi vaccine rồi đó, như vậy thì với những cái tỷ lệ mà chị nêu lên là đã giảm được cái tự bệnh nặng vì COVID rồi tử vong trên 90%, 80% trở lên, giảm cái tử vong 80% rồi giảm bệnh nặng, giảm nhập viện là trên 90%. Như vậy thì những ai chích cái mũi thứ ba này có thể yên tâm là tôi có thể trở lại đời sống bình thường, tháo bỏ khẩu trang, bắt tay ôm hôn chào đón và sinh hoạt bình thường như thời tiền Covid được hay chăng?
chị Jenny, cái đó là tùy theo cái tỷ lệ lây nhiễm của từng nơi. Mình đã chích ngừa đầy đủ rồi thì mình có thể mình yên tâm hơn thôi, chứ cũng không có thể nào mà mình bỏ tất cả những cái public health measures. Tại vì quý vị nhớ đó là mấy anh chị có đem một cái example là như là cái bệnh sởi. Bệnh sởi là một cái bệnh mà nó rất là dễ lây, cũng dễ lây như có thể hơn cái bệnh COVID nữa. Mà khi mà chích ngừa cho tất cả lên hơn 95-98% thì mình thấy rõ ràng là cái bệnh này nó giảm đi. Mà khi mà bắt đầu cái tỷ lệ chích ngừa nó chỉ giảm đi có mấy phần trăm thôi, tức là xuống khoảng từ 98% đến 92% là bắt đầu thấy ca bệnh nó lại nổi lên. Là khi mà mình có một nơi nào mà cái tỷ lệ lây nhiễm nó cao thì mình phải tiếp tục đeo khẩu trang, mình phải tiếp tục cách ly. Nếu mà mình không có tránh xa được hay là thì mình cũng nên là ở ngoài. Tại vì thật ra là cái mùa đông này, khi mà bệnh nhân tất cả gia đình sum họp và ở trong một cái khu vực ở trong nhà đó, thì cái này nó lại còn dễ lây hơn. Tại vì Mai Khanh cứ nhắc lại quý vị đó là cái biến thể Delta nó thay đổi rất là nhiều và nó làm cho mình dễ lây hơn. Và khi mà mình đã mắc bệnh, tại vì nhiều khi mình chích ngừa đầy đủ rồi, mình sẽ không mắc bệnh nặng, mình không lo và chết, nhưng mà mình vẫn lây được và vẫn có thể lây cho người khác. Là mình phải tiếp tục đeo khẩu trang vì cái biến thể Delta này đó nó dễ lây gấp đôi cái original, tức là cái từ đầu.
Nguyên thủy
Và khi mà mình đã mắc bệnh rồi đó, dù mình không bị nặng hay là không có triệu chứng, mình cũng có thể tiếp tục lây cho người khác. Cái mũi mình đó, nó có thể nó có gấp 1.000 lần cái chất
số lượng virus.
của con virus, làm khi mà mình không bị bệnh nặng nhưng mà mình vẫn có thể lây cho người khác thì mình vẫn phải tiếp tục đeo khẩu trang và kiếm cách làm sao mà mình sum họp ở ngoài trời càng nhiều càng tốt, hay là không thì mình phải mở cửa. Nhưng nếu mình muốn ăn uống Thanksgiving với gia đình thì mình phải mở cửa đằng sau và đằng trước, hay là cửa sổ để mà nó có thoáng, tại vì cái thoáng nó rất là quan trọng. Cái biến thể Delta này nó lây qua đường đường thở, đường trong không khí. Thì cái này là mình cũng là mấy Khanh muốn nhắc quý vị đó là cái COVID, cái coronavirus này, mình tại vì nó mới từ 2019 là nó mới hiện ra đó, thì mình mới tìm hiểu thêm thì mình thấy là nó có nhiều cái mà mình phải thay đổi. Chứ mình đừng nghĩ là đây là một cái mà nó chỉ đứng cái virus này nó thay đổi, và mình cái sự hiểu biết của mình về cái virus nó cũng cũng càng ngày càng nhiều hơn, thì mình phải tiếp tục cứ theo dõi và mình tiếp tục nghĩ là mình chích ngừa đầy đủ. Nếu mà đã hơn 6 tháng thì nên chích ngừa mũi thứ ba rồi. Nếu mà mình tiếp xúc với đông người thì mình nên đeo khẩu trang và mình tránh tiếp xúc đông người nếu mà mình có thể được, và nếu được thì ở ngoài trời. Những cái đây là những cái mà Mai Khanh nghĩ là mình phải tiếp tục, nhất là vào mùa lễ.
Tại vì cái tâm lý của những người mà đã tiêm được mũi thứ ba rồi đó thì họ cảm thấy là họ mặc thêm ba lớp áo bảo vệ, lần một, lần hai, lần ba, họ cảm thấy là họ yên tâm rồi, trong người họ là nhiều kháng thể rồi so với những cái người mà mới một mũi hay hai mũi, hoặc có những người chưa chích nữa. Thì với những người ba mũi thì hiện bây giờ Trâm Vy đã thấy có một cái tâm lý nhẹ nhàng thoải mái, người ta bắt đầu đi du hành, đặt vé máy bay đi du lịch khắp nơi, đi thăm bạn bè hoặc là hội họp ăn uống, hoặc đi nhà hàng, đi cine, vui chơi giải trí như thường, và đã bỏ hẳn cái khẩu trang ra. Có rất là nhiều người chích ba mũi rồi họ nghĩ rằng không sao, tôi mạnh rồi đó, thành ra là họ không cần cái khẩu trang nữa và cũng không có cái thói quen rửa tay nữa, thành ra với cái
Mai
tâm lý.
Phương mới nhắc lại với quý vị đó là thật ra là cái này là cái public health measure mà cho tất cả những cái virus khác. Mà bây giờ trong văn phòng Mai Khanh nha, mình thấy rõ ràng là bệnh nhân vẫn bị cảm rất là nhiều. Mà nếu mình lây cảm rồi á, thì mình có thể lây cái coronavirus. Bị cúm cũng đang rất là nhiều. Và Mai Khanh nhắc lại là cái CDC họ có một cái study cho những người đi cruise. Đấy. Cái cruise là đi lên tàu. Mà hầu như và tất cả là phải chích ngừa rồi. Tất cả là phải thử trước khi lên, rồi sau khi lên. Mà vẫn có 1.300 người đi cruise đã mắc bệnh COVID. Làm nếu mà mình chích ngừa đầy đủ rồi, mình thử rồi, nhưng mà mình không có thể nghĩ là đây là 100%. Làm nếu mà mình lên như là những cái nơi như là cruise mà ở trong, thì mình vẫn phải tiếp tục nếu mà mình có thể được. Thì đeo khẩu trang. Vì Mai Khanh nhắc lại là cái khẩu trang là một cái mà nó không phải là nó làm cho mình khó thở hơn hay là thiếu oxygen vào 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 óc của mình. Cái này nó chỉ là một cái cách để mà nó ngừng lại những cái con virus mà lớn, và cái này nó cũng giúp cho mình tránh cái cảm mỗi mùa đông, cái cúm mỗi mùa mỗi mùa đông. Làm đây là một cái cơ hội mà mình giảm những cái bệnh truyền nhiễm trong cái mùa mà mình không thể nào mà mình tránh được tất cả mọi người. Thì cái đây là Mai Khanh nghĩ là mình phải tiếp tục nghĩ là đeo khẩu trang là một cái sự tốt mà mình có thể làm được cho mình và cho người khác, chứ đừng nghĩ là nó là một cái sự mà nó khó khăn quá hay là nó bắt buộc quá. Vì trẻ em, Mai Khanh thấy rõ ràng là nếu mà mình chịu đeo khẩu trang mà bố mẹ chịu đeo khẩu trang thì mấy em không có vấn đề gì hết. Bệnh nhân của Mai Khanh nhiều khi xuống dưới 2 tuổi nữa mà khi mà nó đeo khẩu trang nó vẫn rất là vui mà nó vẫn để yên, nếu mà bố mẹ nó nghĩ là đây
Cái
là
vấn
sự cần
đề
thiết.
khẩu trang đó thật sự đó, nó có rất là nhiều những cái luồng ý kiến trái chiều tranh cãi với nhau về lợi và hại của khẩu trang. Rất là nhiều người không chịu đeo khẩu trang cho tới thời điểm này vì nhiều lý do. Một lát nữa mình sẽ tìm hiểu xem cái lợi hại của khẩu trang chính xác như thế nào giữa COVID và giữa những cái triệu chứng là người ta nghi rằng là khẩu trang làm cho tôi khó thở, làm cho tôi mệt mỏi vì máu không có lên đảo, oxy không có nhiều. Lát nữa mình sẽ tìm câu trả lời đích thực của cái việc đeo khẩu trang lợi hại ra sao. Nhưng mà lúc này thưa bác sĩ Mai Khanh, này nãy bác sĩ có nhắc tới, và đây cũng là một cái thắc mắc của rất nhiều người. Có những cái môi trường mà đã bắt buộc mọi người phải tiêm chủng đầy đủ hoặc có xét nghiệm âm tính rồi, mọi người mới được tụ tập với nhau, ví dụ như những cái chuyến đi du thuyền cruise chẳng hạn, tất cả mọi người lên đó đã tiêm chủng, tất cả mọi người lên đó hoặc đã tiêm chủng hoặc đã có xét nghiệm âm tính. Nhưng mà sau khi tụ tập một thời gian trên tàu cùng với nhau như vậy, lại có những ca nhiễm dương tính COVID. Vậy thì cái câu hỏi của mọi người ở đây là trong một cái môi trường, một cái nơi mà tất cả mọi người đã tiêm chủng rồi, gặp gỡ nhau, giao lưu, tiếp xúc, mà sau đó lại xảy ra những cái ca dương tính. Vậy thì cái đó xuất phát từ đâu, virus từ đâu, ai cũng tiêm chủng rồi. Vậy thì ai lây cho ai, cái nguồn lây này là như thế nào? Hiểu như thế nào về cái việc mọi người đã tiêm chủng hết mà vẫn nhiễm virus corona như thường, thưa bác sĩ?
Thì Mai Khanh nhắc lại quý vị đó là khi mà mình đã chích ngừa đầy đủ rồi, mình có thể mình sẽ không bị bệnh, là mình không có triệu chứng, nhưng mà mình có thể mình vẫn là đem con virus trong người mình. Tại vì
Vẫn
quý
nhiễm.
vị nhớ, cái coronavirus này đó nó có thể lây cho người khác khi mà mình không có triệu chứng. Tức là trước khi mà mình có triệu chứng hay là khi mà mình không có triệu, là cái sự lây nhiễm của cái coronavirus này nó rất là khác những cái con virus khác, là mình có thể lây khi mà mình không có một cái triệu chứng gì hết. Đó là phần đầu tiên. Còn phần thứ nhì đó là nhiều khi cái thử nó không có chính xác lắm. Tại vì bao giờ cái thử nào nó cũng có cái false negative hay là cái false positive. Mà nhất là những người nào không có triệu chứng đó, thì những cái test này nó có nhiều cái false, tức là
Kết
nó
quả
không có chính
sai.
xác. Hay là một là dương tính hay là âm tính, nhưng mà là nếu mà mình có không có triệu chứng đó, thì cái số đó nó sẽ cao hơn. Làm có thể là một người đã chích ngừa đầy đủ rồi nhưng mà đã có cái virus mà chưa có triệu chứng gì hết, là mình không biết là có bệnh hay không. Thử thì cái lúc mà mình thử đó nó không có đúng trong cái lúc mà mình cần phải thử, và có thể là sau này nó convert, tức là tại vì trong văn phòng Mai Khanh rõ ràng là có nhiều bệnh nhân vào mà đã có triệu chứng rồi, nhưng mà là cái test đầu tiên nó vẫn là negative.
Âm
Xong
tính.
rồi, xong rồi 2 ngày sau thử lại vẫn là âm tính.
Âm tính.
Xong cái thử thứ ba nó mới là dương tính. Làm khi mà mình lên tàu, mình trước thường là trước phải phải thử trước 3 ngày là 72 tiếng, thì có thể là cái đó lúc mà mình lên tàu á nó chưa được positive. Sau đó lên đó mình thử lại, có thể là làm mình không thể nào mà mình nghĩ là 100% là chính xác được hết. Là Mai Khanh nghĩ là cái tùy theo cái cơ thể của mình, nếu mà mình nghĩ là mình yếu, nếu mà mình nghĩ là mình có những cái bệnh mà có thể nó làm cho mình không được cái sự lây nhiễm mà kháng tránh lây nhiễm cao đó, như là immunosuppression đó, thì mình phải tiếp tục dùng những cái cách khác để mà mình tránh cái coronavirus này. Chứ chích ngừa không phải là 100%, và mình cũng không nghĩ là tại vì vậy mình không nên chích ngừa. Mai Khanh thấy rõ ràng là nhiều người nghĩ là chích ngừa như vậy mà tôi vẫn phải đeo khẩu trang, tôi vẫn có thể lây bệnh người khác, thì tôi chích ngừa làm cái gì
Đúng
vậy? Vậy
rồi.
là cái vaccine này nó không có hiệu quả. Thì Mai Khanh mới
Nhiều
nhắc
người
lại
cũng nghĩ
với
như vậy, nhiều người nói thà là tôi không chích để tôi là không có ỷ y, chứ tôi chích mà cái vaccine nó không tới đâu hết rồi tôi ỷ y, tôi có cái áo giáp rồi tôi lại dễ bệnh hơn, cho nên họ lại từ chối họ không chích. Thì cái quan niệm này như thế nào, đúng hay sai?
thì Mai Khanh nhắc lại quý vị đó là chích ngừa để mà mình tránh cái sự bệnh nặng, cái sự nhập viện và cái sự
Tự
lo chết. Cái đó là Mai Khanh nói thẳng là chích ngừa nó sẽ giảm cái đó rất là nhiều, có nơi là 10 gấp 10 lần nó giảm cái bảo vệ của mình cho cái coronavirus. Còn cái chuyện mà mình lây hay không, hay là có thể bị coronavirus nhưng mà không có bị nặng, là vẫn có khi mà mình chích ngừa. Nhưng mà là
Dạ.
mình phải chích ngừa để mà mình bảo vệ chính mình, nhưng mà mình phải tiếp tục đeo khẩu trang và cách ly nếu mà mình muốn đem con số mình nó thấp. Mai Khanh không có nói là mình phải làm như vậy nếu mà mình không có con virus trong cộng đồng mình, nhưng mà là hầu như là những cái nơi mà bây giờ khi mà mình vào mùa đông, vì vào những cái ngày lễ đó, thấy rõ ràng là bên Âu Châu ca bệnh lên rất là nhiều.
Yeah.
Nhất là ở Việt Nam, Mai Khanh thấy là ca bệnh 2 tuần vừa rồi nó lên 100%, chứ không phải là lên 5 hay là 10%, nó lên
10.000
rất
ca
là nhiều.
mỗi ngày.
Là Mai Khanh nghĩ đó là khi mà ở cộng đồng mình có cái tỷ lệ bệnh nó cao, thì mình vẫn phải tiếp tục khuyên khích mọi người chích ngừa, và mình đã chích ngừa mũi thứ ba, và mình phải tiếp tục những cái public health measure như là đeo khẩu trang và cách ly và
Rửa tay.
đúng rồi.
Rồi. Như vậy mình đã hiểu rõ, quý vị có những thắc mắc mà tại sao mà đã tiêm chủng đầy đủ gặp nhau rồi vẫn lây bệnh như thường là nó có hai cái lý do. Cái thứ nhất là nhiều khi cái quý vị xét nghiệm nó có thể đưa ra những kết quả sai. 3 lần xét nghiệm mới gọi là chắc ăn, chứ còn 2 lần đầu cũng chưa gọi là chính xác. Thì cái sự xét nghiệm mà đưa kết quả sai nó có nhiều yếu tố. Có thể là lúc quý vị xét nghiệm nó quá mới đi, cái virus trong người nó còn nhỏ, ít quá, không có đủ cái số lượng để đến để cho nó thấy là nó dương tính rồi. Cái số lượng virus từng ngày càng ngày nó càng tăng lên, thì cho nên là mình phải xét nghiệm 2 lần 3 lần để biết được cái sự chính xác là như vậy. Có nhiều người xét nghiệm quá sớm, ở cái thời điểm quá sớm virus còn quá ít, thành ra đếm không có được cái virus, cho ra cái kết quả là âm tính, tưởng là không bệnh nhưng mà thực sự trong người đã có cái virus đó rồi. Đó là một cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là cho dù quý vị đã chích ngừa rồi, quý vị chỉ giảm được những cái sự nguy kịch khi quý vị có virus ở trong người mà thôi, chứ quý vị không giảm được mấy cái sự gọi là khỏi nhiễm bệnh. Nhiễm bệnh thì vẫn nhiễm như thường, mà khi mà nhiễm rồi mà mình có vaccine á, thì mình sẽ giảm được cái tỷ lệ tử vong, tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ bệnh nặng, tức là giảm cái sự nguy kịch mà thôi. Đó là lý do vì sao có những cuộc nghiên cứu mà trong những chương trình trước chúng tôi đã chuyển tới quý vị những cái kết quả là vaccine mà bảo vệ khỏi lây nhiễm á, thì cái sự mai một giảm sút theo thời gian nó xuống hơn nữa. Ví dụ như Pfizer trước đây là bảo vệ khỏi lây nhiễm tới 80 mấy 90 mấy%, nhưng mà sau nửa năm bảo vệ khỏi lây nhiễm chỉ còn có trên 50% mà thôi. Nhưng mà bảo vệ khỏi bị nặng, khỏi nhập viện hoặc khỏi tử vong vẫn ở mức cao trên 80-90%. Nó có hai cái sự khác biệt. Cho nên quý vị hiểu rằng là chích ngừa vaccine COVID, mình có cái sự bảo vệ khỏi bị nặng, khỏi chết thì có nhiều lấy, nhưng mà cái sự bảo vệ khỏi bị nhiễm thì không mấy, không có bao nhiêu đâu. Tại vì virus nó ở xung quanh trong môi trường, nó bám, nó víu, nó dính vào người mình, nó ở hốc mũi, nó ở tay, nó ở chân, nó ở khắp nơi trên người mình. Thì mình vẫn có thể bị nhiễm như thường, mà nếu như mình có vaccine bảo vệ rồi thì mình nhiễm nhẹ. Nhưng mà những người không có vaccine bảo vệ đó thì mình sẽ lây cho người ta và người ta sẽ nhiễm nặng, người ta sẽ đến cái tình trạng là phải nhập viện hoặc nguy kịch. Thì chừng nào mà trong dân số, trong xã hội, trong cái cộng đồng vẫn còn cái tỷ lệ tiêm chủng thấp á, thì cái tỷ lệ lây nhiễm nó vẫn còn cao. Tại vì lây qua lây lại, áo giáp bảo vệ ít quá, thì là kẻ thù nó cứ tấn công, nó cứ đây đó lẫn vẫn trong không khí, thì chúng ta vẫn cứ dễ bị tổn thương như thường. Thành ra quý vị đừng có ý y là mình chích ba mũi rồi tháo khẩu trang trở lại bình thường như phải. Tại vì nếu trong môi trường quý vị đang sống vẫn còn ca nhiễm, có nghĩa là vẫn còn virus. Thành ra mình vẫn phải bao nhiêu cái lớp bảo vệ có thể, mình vẫn tăng cường tối đa. Ba lớp vaccine rồi, thêm lớp khẩu trang, thêm rửa tay, cẩn thận vệ sinh, thêm giãn cách, và thêm cái gọi là bớt tập trung, gọi là bớt tụ tập đông người, hoặc là bớt những cái sinh hoạt gọi là đông người không cần thiết đó. Nên những nơi vui chơi giải trí lúc này cũng chưa phải là những cái nơi an toàn đâu. Tại vì nếu quý vị có nhiễm cái bệnh đó mà quý vị không sao đi nữa, quý vị đem về quý vị có thể lây cho những người chưa có được vaccine. Đã mình giải thích hiểu rõ cái hiệu quả của vaccine tới đâu và cái sự bảo vệ nó như thế nào. Bây giờ xin hỏi bác sĩ Mai Khanh về cái chuyện là những người mà đã nhiễm ba mũi mà đã chích ba mũi vaccine rồi, thì họ có thể họ nghĩ rằng vì vaccine nó mai một theo thời gian, mà mình thấy sau cái mũi thứ hai là nửa năm phải chích mũi thứ ba, thì tiến tới sắp tới họ có thể chuẩn bị tinh thần là phải chích mũi thứ tư, mũi thứ năm. Không lẽ chích hoài như vậy hay sao, cứ nửa năm chích một lần như vậy hay sao cho tới mãi mãi với cái virus corona này? Giới chuyên môn nhìn thấy tương lai phía trước thế nào?
Mai Khanh nghĩ là cái này là rất là khó biết được, tại vì như là cái flu đi, cái influenza, quý vị nhớ đó là cái Spanish flu
1918
là ít nhất là phải 2 năm mình mới thoát qua được, và cái chích ngừa cúm đó là cứ mỗi năm mình phải chích lại. Thì cái thể đó, Mai Khanh nghĩ là cái coronavirus mình cũng có thể đến cái lúc đó, nhưng mà mình chưa biết rõ được. Bây giờ mình mới là năm thứ nhì thôi, thì mình không biết là ba mũi là đầy đủ rồi. Tại vì khi mà mình chích ngừa cái chích ngừa đó, nó có hai cái phần mà mình phải theo dõi. Tức là cái phần đầu là mình biết là có cái kháng thể, thì mình thấy rõ ràng là kháng thể nó có xuống sau 3 đến 6 tháng. Nhưng mà cái phần thứ nhì đó là cái phần gọi là memory cells đó, là những cái
tế bào bộ nhớ
trong người mình. Khi mà mình chích ngừa đó thì cái tế bào đó nó bắt đầu cái chất đó nó bắt đầu nó lên, và nhiều khi nó lên sau này chứ nó không có lên sớm. Là mình cũng không biết đó, là khi mà mình chích ngừa sau 6 tháng rồi, chích ngừa 3 mũi rồi đó, thì cái chất mà memory cells, cái tế bào mà còn nhớ lại được, thì nó không có nhận ngay cái coronavirus hẳn, nhưng mà là nó nhận đủ để mà nó có thể nó đánh được cái coronavirus nếu mà nó trở lại. Là Mai Khanh nghĩ là cái phần này thì mình chưa biết được, nhưng mà mình có thể phải chấp nhận là, nhất là nếu mà có biến thể mới đó, là mình có thể phải tiếp tục chích như là chích cúm mỗi năm. Nhưng mà cái đó Mai Khanh nghĩ đó là một cái phần mà mình phải tiếp tục theo dõi, là mình vẫn phải tin vào khoa học. Mình vẫn phải tin về những cái tài liệu mà khi mà mình thấy trong
nghiên cứu
thì mình phải tiếp tục nói chuyện và bàn thảo. Tại vì Mai Khanh thấy là chưa có một cái bệnh nào mà Mai Khanh thấy là cái sự misinformation, tức là những cái tin đó, nó rất là sai lầm mà nó được rất là nhiều người phổ biến. Vì vậy Mai Khanh á muốn cái cơ hội này, mà rất là cảm ơn Trà My đã cho cái cơ hội này để mà nói cho nhiều người biết là cái coronavirus này nó có những cái nó rất là đúng, còn nhiều cái mình nghe, nhất là qua internet ấy, nó rất là sai lầm. Thì khi mà Trà My nói là cái chuyện mà mình chích ngừa để mà mình bảo vệ chính mình không bị nặng, không chết, nhưng mà mình phải tiếp tục đeo khẩu trang để mà mình giúp cho những người khác không có lây bệnh, thì Mai Khanh nói ngay là về trẻ em. Tại vì đây trẻ em là một cái nhóm mà không được chích ngừa, chưa được chích ngừa, và khi mà ở cộng đồng mình cái số tỷ lệ bệnh nó cao đó, thì mấy em sẽ bị bệnh và mấy em sẽ đem về và vào trường. Tại vì nhiều người nói là tại sao phải đóng cửa trường, Tại sao? Tại vì trẻ em nó không bị nặng mà nó lại cũng không có là một cái phần chính của cái coronavirus này. Thì Mai Khanh muốn nhắc lại quý vị đó là cái biến thể Delta nó thay đổi rất là nhiều. Trước đây đó, cái coronavirus đó, trẻ em bị có khoảng 5% là nhiều. Và mấy em này thường là bị rất là nhẹ. Nhưng mà cái biến thể Delta bây giờ đó, quý vị biết đó là trong cái phần mà bị ca bệnh mới mỗi ngày, trẻ em là đến gần 1/4, tức là 25%. Tại vì trẻ em là một cái group mà không có được chích ngừa. Là nếu mà mình đã chích ngừa rồi, mình nghĩ là mình đã bảo vệ chính mình rồi. Nhưng mà mình phải tiếp tục giảm cái sự lây nhiễm vì con em của mình, vì những bạn bè của con em của mình. Và đây là cái cách mà Mai Khanh nghĩ là mình giúp cho con em nhiều nhất. Chứ không phải là mình nghĩ là mình đã xong cái việc của mình rồi. Tại vì trẻ em là một cái nhóm mà chưa được chích ngừa, là Mai Khanh rất là mừng. Tại vì Mai Khanh là một người mẹ của một gái mà được chích ngừa. Và Mai Khanh rất là mừng. Cái mừng lần đầu tiên mà Mai Khanh mừng về cái chích ngừa đó là khi Mai Khanh nhận được. Tức là tháng 12 năm 2020 đó là Mai Khanh chích ngừa, là tôi khóc luôn á. Tại vì tôi nói trời ơi, cái này là mình mới bắt đầu, mình nghĩ là mình sẽ
Yên tâm hơn
in nha. Mà rất là mừng. Thì cái lần thứ nhì mà Mai Khanh mừng á, là khi con gái của Mai Khanh được chích ngừa. Tại vì
dạ
mình
chứ
bây giờ mới yên tâm.
dạ nhưng mà cái sự yên tâm đó nó không tuyệt đối, như mình nói rồi, ba mũi vẫn lây, vẫn nhiễm, vẫn bệnh như thường, và thậm chí có những người ba mũi rồi vẫn phải nhập viện vì COVID, và cũng có đây đó những trường hợp ba mũi rồi vẫn tử vong vì COVID. Nguyên do thì nó có thể do là cái hệ miễn dịch của người đó quá thấp, quá kém, hoặc là có thể là họ bệnh nền nhiều phải không ạ, rồi họ không có nhiều kháng thể.
Thì những người đó là những người mà nói là immunosuppressed đó, như là những người
Miễn
mà
dịch
có ung
kém.
thư, nhất là ung thư máu, là rất là dù đã chích ngừa ba mũi rồi. Và đây là những cái người mà bên Mỹ này đó, họ đã khuyên là phải chích ngừa thứ tư. Và cái đó là tùy theo cái bệnh của mình và tùy theo cái sự mà cố vấn với lại bác sĩ của mình. Ở bên Mỹ
Mình
này là
đang
có
nói
cái
mũi thứ
số.
ba, mũi thứ tư, và tương lai nó sẽ có mũi thứ N nào nữa đây, thì giới chuyên môn bây giờ là vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát. Chỉ thấy là từ đấy tới nay đó, từ gần 2 năm nay là thấy cứ 6 tháng là vaccine nó mai một, phải chích bồi lên, phải chích tăng cường thêm. Thì thưa bác sĩ Mai Khanh, một cái câu hỏi đặt ra của những người mà họ quan tâm mà họ không hiểu biết nhiều về chuyên môn, về dịch tễ vân vân, thì họ thấy với cúm mùa thì mỗi năm phải chích một lần, cứ 12 tháng lại chích lại một lần, vì cúm mùa mỗi năm nó lại xuất hiện ra nhân vật mới, con cháu mới, và những cái vaccine của năm ngoái không còn FP cho năm nay nữa. Thì với cái virus corona này mới có 6 tháng lại phải chích mũi mới. Như vậy không lẽ cái virus corona này nó mạnh nhất, nó mạnh hơn tất cả những virus từ trước tới nay, kể cả virus cúm, là cái virus mà cứ đeo bám gọi là ám ảnh mình mỗi năm như vậy. Bây giờ đã có một cái nhân vật mới là 6 tháng một lần mình phải chích hay sao? Có phải virus corona nó mạnh gấp mấy lần những cái virus thông thường từ trước tới nay mà mình biết được hay không?
Ồ, chắc chắn là coronavirus này nó rất là khác, và Mai Khanh thấy là cái biến thể Delta nó lại làm cho nó mạnh hơn những cái virus khác. Mai Khanh có so sánh với lại bệnh sởi, tức là một cái virus nó cũng rất là dễ lây và nó cũng rất là làm cho những người nào mà mắc bệnh measles sởi đó nó cũng bị rất là nặng. Và Mai Khanh nói là quý vị nhớ là cái Ebola virus là một cái virus nó cũng rất là nặng.
Ebola đó nhỉ.
Cái virus thường đó nó có hai phần. Con virus bao giờ nó cũng muốn làm sao nó có thể nó nhân, nó tiếp tục nó lây và nó nhân thêm. Thì nhiều cái virus á, nếu mà nó làm cho bệnh nhân chết nhanh đó, thì thật ra là nó giảm đi, nó không có cơ hội để mà nó lây cho người khác. Làm thường con virus nào nó muốn kiếm cách để mà nó thay đổi, để mà nó dễ lây hơn. Thì cái mà Mai Khanh thấy rõ ràng đó là cái coronavirus này đã dễ lây rồi, nhưng mà cái biến thể Delta nó lại còn dễ lây hơn. Và mình rất là sợ đó là nếu mà cái tỷ lệ ca bệnh nó cao đó thì nó sẽ có cơ hội biến thể mà nó sẽ mạnh hơn, và nó có thể nó lại tránh được cái sự hiệu quả của cái chích ngừa. Là Mai Khanh vẫn tiếp tục nói là mình đã giảm cái tỷ lệ tử vong, nhưng mà mình phải tiếp tục giảm cái tỷ lệ lây nhiễm, và chỉ có cách đó là mình mới có thể là yên tâm được.
Đẩy
Và
lui nha.
và Mai Khanh nghĩ rất là nếu mà quý vị nghĩ là mình chỉ cần chích xong là mình có thể mình trở lại bình thường, thì Mai Khanh phải nhắc quý vị đó là cái này là nó rất là khác. Và bây giờ đó quý vị nhớ đó là mình đi chơi rất là nhiều, cái thế giới bây giờ nó khác cái thế giới của cái Spanish flu, đi lại rất là nhiều và ai cũng nghĩ là mình có một cái quyền cá nhân, nhưng mà thật ra đó cho một cái bệnh lây nhiễm, nhất là con virus, nó không cần biết là mình có quyền lợi đó hay không, nó chỉ biết là nó sẽ kiếm cách nó lây rồi nó kiếm cách nó nhân. Thì nếu mà mình không có lấy cái mình lấy tất cả những cái mình có thể làm được để mình giảm con số bệnh đó, thì mình sẽ không có một cái quyền cá nhân. Tại vì cái bệnh này quý vị không biết là có người bị thì rất là nhẹ, nhưng mà có người bị rất là nặng, và mình không biết được, không đoán được là ai là sẽ bị nặng. Chứ còn bệnh cúm đó, dù mình chích rồi mỗi năm, nó không có thể mình vẫn bị, tại vì chắc chắn là có người vẫn bị cúm khi mà mình chích xong rồi. Nhưng mà quý vị nhớ đó là cái bệnh cúm nó giảm đi, tức là nó không bị nặng. Thế thay vì mà mình bị cúm, mình nằm trong giường, mình nóng lạnh, mình rất là mệt 3 đến 5 ngày thì chích ngừa nó giảm đi. Có thể cái sốt này nó không có cao lắm, hay là mình không có đau nhức lắm. Và cái thứ nhì mà Mai Khanh nhắc lại đó là cúm có thuốc. Là nếu mà mình mắc bệnh rồi, mình đi thử, mình thấy là mình bị cúm, thì có thuốc uống. Coronavirus chưa có cái đến lúc đó. Có thể cuối năm nay mình có thể có cái thuốc đó, hay là năm 2022. Nhưng bây giờ mình chưa có, là mình phải tiếp tục kiếm cách để mà mình tránh cái bệnh này. Và chứ còn mà Mai Khanh nghĩ là nếu mà mình cứ lo đến năm tới hay là 5 năm nữa, thì có thể lúc đó nó sẽ thay đổi. Có thể lúc đó là mình không cần phải tiếp tục chích ngừa coronavirus. Nhưng mà bây giờ, trước khi mình có thuốc để chữa trị, và quý vị nhớ là khi mà mình bị coronavirus rồi đó, vào nhà thương đó, những cái thuốc mà Mai Khanh dùng để chữa cho những người bị COVID đó, nó rất là supportive thôi, chứ nó không có chữa cái bệnh. Là mình
Chỉ
cho
hỗ
thuốc để mà
trợ
mình
thôi chứ không có điều trị.
là chưa có cái thuốc mà chữa
Điều
trị.
trị
Là nếu mà mình muốn là trở lại bình thường là mình phải có chích ngừa cao, nhiễm bệnh tỷ lệ xuống thấp, và có phải có thuốc chữa, thì có thể là thuốc chữa sẽ có tới.
Trong lúc mà mình nói về thuốc chữa trị COVID ấy, thì cũng có những cái thông tin đáng mừng lúc này là có hai hãng dược là Merck và Pfizer đã bắt đầu có những cái thông tin, cái tín hiệu khả quan từ những cái cuộc thử nghiệm lâm sàng của họ đối với thuốc viên uống chống COVID. Mà những cái loại thuốc viên này là không phải là ngừa nha quý vị, là khi quý vị đã bắt đầu bị bệnh có triệu chứng rồi, uống sớm vào cái lúc mình mới phát hiện triệu chứng thì nó ngăn ngừa mình khỏi bị nặng, khỏi nhập viện. Và cái thuốc của Merck ấy là đã bắt đầu cái quá trình xin để mà được sử dụng khẩn cấp và đang chờ cái sự đèn xanh cuối cùng, bật đèn xanh cuối cùng của giới hữu trách Hoa Kỳ. Và Pfizer thì cũng đang tiến tới cái việc là để xin để được sử dụng khẩn cấp cho cái loại thuốc của Pfizer. Có hai loại thuốc hứa hẹn là sẽ chống chữa bệnh COVID. Và trong lúc này đây thì cũng một tin vui cho các nước nghèo, các nước đang phát triển là Pfizer đã đồng ý mới ngày hôm qua là 16 tháng 11 đã đồng ý cho 95 nước trên thế giới, những nước có thu nhập từ thấp tới trung bình đó, là được phép sản xuất một cái phiên bản gốc của cái thuốc của Pfizer để mà cái giá thuốc nó giảm đi, nó hạ đi và cái sự tiếp cận thuốc nó được rộng rãi hơn trên khắp thế giới. Tại vì cái thuốc của Pfizer hiện bây giờ mình thấy là một cái liệu trình của Merck hoặc là của Pfizer ở đây chỉ 5 ngày, nếu mình nhớ không lầm là 5 ngày phải không ạ, thì là khoảng giá khoảng 700 đô la một liệu trình như vậy. Thì đối với những nước có thu nhập thấp và trung bình thì không thể kham nổi, cho nên là họ đã cho phép và là sang nhượng cái quyền để mà sản xuất hàng loạt ở những cái nước đó với những cái phiên bản khác của thuốc gốc của họ. Thành ra đó cũng là tin mừng, nếu như một khi thuốc Pfizer hoặc thuốc của Merck được giới thẩm quyền y tế Mỹ chấp thuận thì những nước đang phát triển hoặc kém phát triển, những nước nghèo là cũng có cơ hội tiếp cận được với thuốc men, với thuốc trị COVID nha quý vị. Nhưng mà từ đây tới đó chắc cũng khoảng còn nửa năm hoặc một năm nữa, thì trong lúc này đây vẫn chưa có cái gì bảo vệ tối đa, chưa có cái gì trị được cả, chỉ có là ngừa bệnh hơn là chữa bệnh mà thôi. Lúc này
Mà
đây
Mai
Trà My
Khanh,
đã nhận được
Mai Khanh muốn nhắc lại quý vị đó là thuốc bây giờ cũng là cần là mình phải biết là mình có bệnh hay không. Là Mai Khanh muốn nhắc đó là bây giờ, tại vì trong văn phòng Mai Khanh thấy rõ ràng đó là nhiều người vào nói là ồ tôi chỉ bị allergy thôi, tôi chỉ hơi sổ mũi thôi, tôi hơi ho
đúng.
thôi, chứ tôi không bị bệnh đâu. Thì Mai Khanh nhắc các quý vị đó là nếu mà mình có triệu chứng gì đi, mình cũng nên đi thử. Cái thử là nó rất là cần thiết, tại vì thử đó, nếu mà mình đã positive rồi đó thì thuốc có thể mình dùng cái monoclonal antibody therapy để mà mình giúp cho mình
liệu
tránh cái
đó, kháng thể đơn dòng. Dạ.
đó. Mà cái đó đó quý vị nhớ bây giờ anh chị nhắc lại là chích ngừa đó thì khoảng 20 đô la để chích ngừa, nếu mà 3 mũi thì có thể là chính là 60 đô đi. Còn cái monoclonal antibody đó là 1.200, tức là 1.500 đi, nhưng mà mình phải làm rất là nhanh, tức là mình không thể nào mà mình làm sau 1 tuần rồi làm kích thử và cái bắt đầu chữa trị nó rất là phải làm sớm. Thì uống thuốc khi mà mình có cái thuốc mà uống đó cũng phải trong thường là 24 tiếng, 48 tiếng là nhiều, là mình phải tiếp tục nghĩ là dù là mình đã chích ngừa rồi, chích ngừa booster mũi thứ ba rồi, nếu mà mình có một chút xíu gì thay đổi, hơi bị một triệu chứng nhẹ thôi, mình cũng phải nên đi thử. Tại vì chỉ có cách đó là mình mới biết là mình đã có coronavirus rồi, dù nhẹ. Nhưng mà nếu mà mình yếu hay là mình lớn tuổi thì mình phải chấp nhận là có thể mình phải vào một cái clinic để mà mình dùng cái monoclonal antibody therapy.
Tức
Rồi
là
nếu
cái biện pháp mà tiêm kháng thể đơn dòng, tiêm vào tĩnh mạch lúc này để mà gọi là tăng cái kháng thể cho bệnh nhân chống COVID lúc này đó quý vị, mà cái biện pháp đó là rất là mắc tiền, 1.200 đô la mỗi lần như vậy. Dạ. Thành ra cũng không có cái gì bằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tại vì thuốc thì cũng chưa có, vẫn còn mới, vẫn còn hiếm và vẫn còn mắc, trong khi vaccine thì đại trà rồi, miễn phí rồi, ở Việt Nam cũng là miễn phí rồi. Thành ra quý vị đừng ngần ngại tiêm chủng vaccine. Nhưng mà ở Việt Nam chắc chắn là cái sự ngần ngại của họ không phải là họ muốn tiêm đâu, nhưng mà họ muốn tiêm vaccine xịn, có nghĩa là vaccine của Tây Âu, và họ không tin tưởng vaccine của Nga hoặc của Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ mình nói về vaccine xịn hay không xịn như thế nào nha quý vị. Bây giờ có nhiều loại vaccine, vaccine Mỹ Pfizer, Moderna quý vị đã nghe tiếng rất là lâu rồi, kế đó là vaccine của Anh AstraZeneca, Việt Nam cũng có sử dụng vì đã được cho rất là nhiều triệu liều vaccine Astra từ Nhật, từ các nước, từ Úc, Mỹ cũng viện trợ cho Việt Nam Pfizer, Moderna. Song song đó Việt Nam cũng có vaccine Sputnik của Nga, và Nga viện trợ, và vaccine Trung Quốc là nhiều, phần đông là vaccine Trung Quốc. Vậy thì giữa những cái vaccine đó, Tây Âu, Trung Quốc và Nga, vậy thì bây giờ người ta thắc mắc hoài, vaccine nào tốt, vaccine nào không tốt, tính hiệu quả tới đâu, tính an toàn thế nào, thì người ta vẫn chờ mãi cho tới lúc này để có nhiều cái thời gian thực tế ứng dụng rồi mới bắt đầu đo đếm đong đếm đo đạc nha quý vị, để xem cái vaccine nào an toàn bao nhiêu, vaccine nào hiệu quả bấy nhiêu. Thì bây giờ có một cuộc nghiên cứu so sánh giữa vaccine Pfizer, AstraZeneca, vaccine Sputnik của Nga và vaccine Sinopharm của Trung Quốc mà bác sĩ Mai Thanh sắp sửa gửi đến quý vị những cái thông số để cho quý vị thấy cái tính hiệu quả an toàn tới đâu với cái cuộc nghiên cứu này. Xin nhường lời cho bác sĩ Mai Thanh.
thì Mai Khanh cũng nhắc lại đó là cái này là câu hỏi mà rất là nhiều bệnh nhân Mai Khanh hỏi bên Mỹ này đó. Thì trước đây tất cả những cái tài liệu mà mình có đó nó từ những cái công ty, tức là cái clinical trials của họ, thì họ đưa ra cái tài liệu thì mình theo dõi đó. Thì mà nhất là nếu mà mình nhìn bên nước Anh và nước Do Thái đó thì họ mình thấy rõ ràng đó là những cái chích ngừa về mRNA, tức là Pfizer, Moderna, thì kiểu như là nó cao nhất, nó đem cái kháng thể lên cao nhất. Cái hạng thứ nhì đó là cái loại thuốc mà đã dùng nhiều trong những cái vaccine khác. Cách đó, đó nó chỉ có trong Johnson Johnson và AstraZeneca.
Tức
Rồi
là
cái phần
dùng
thứ nhất,
virus vector đó. Dạ.
tức là dùng một cái technology mà trước đây đã dùng để mà mình làm những cái thuốc chích ngừa khác. Và cái phần thứ ba đó là những cái vaccine như là Sinopharm, Sinovac. Thì Mai Khanh nhắc lại là những cái study này thật ra là cũng rất là nhỏ và rất là ít, không có nhiều cái tài liệu để mà mình so sánh cho nó chính xác. Nhưng mà một cái study mà mới tuần tuần trước đó ra đó là có một cái comparative study, là họ so sánh những cái vaccine mà chỉ có 196 người trong cái comparative study này, là Mai Khanh cũng nhắc lại là chỉ có dưới 200 người, thì họ thấy đó là cái kháng thể mà họ 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 đo cái kháng thể thể trong bệnh nhân, tức là họ lấy máu họ đo cái chất kháng thể, thì họ thấy là thấp nhất là cái Sinopharm với lại cái Sputnik
Sinopharm
đứng,
là vaccine Trung Quốc và Sputnik là vaccine của Nga. Dạ.
đúng, còn ở
Đúng.
giữa là cái vaccine AstraZeneca. Và nếu mà mình hiểu thêm thì chắc là mình phải nói là Johnson and Johnson luôn, nhưng mà họ không có coi cái study này, nhưng mà là AstraZeneca là ở giữa, và cái cao nhất là cái Pfizer, thì mình cũng hiểu là Moderna luôn, nhưng mà trong cái study này chỉ có là ba cái loại đó. Nhưng mà họ thấy rõ ràng là cái Sputnik và cái Sinopharm từ Trung Hoa nó thấp nhất. rồi ở giữa là AstraZeneca và cao nhất là Pfizer.
Mà cái thấp và cái cao mà bác sĩ đang nhắc tới đó là cái tính hiệu quả bảo vệ phải không ạ? Hay là cái tính an toàn?
Cái đó là cái antibody, tức là kháng thể.
À, cái kháng thể, tức là mình chích vaccine Pfizer thì cái kháng thể cao nhất, và những người trong 190 mấy người đó, những ai chích vaccine Pfizer kháng thể cao nhất, những ai chích vaccine Astra thì ở cái mức trung bình, những ai chích vaccine Sinopharm của Trung Quốc hoặc là Sputnik của Nga thì cái kháng thể thấp nhất trong bốn loại vaccine giữa một nhóm người mà người ta nghiên cứu, người ta khảo sát đúng cái nhóm người đấy thôi. Sau một thời gian thì nhóm người này dưới 200, tức là bác sĩ có nói là cái quy mô khảo sát nó không có lớn để có thể nói rằng là đây là một cái đáp số chung của tất cả mọi nơi, nhưng mà để quan sát một cái nhóm nhỏ để thấy cái tính hiệu nghiệm của bốn loại vaccine như thế nào, để cho chúng ta một cái khái niệm là cái vaccine nào đem lại cái kháng thể tốt nhất.
Dạ đúng rồi, nhưng mà Mai Khanh cũng nhắc lại là cái study này nó, họ làm cái mùa hè năm 2021, lúc đó đó chưa, tức là ở bên cái những cái nước mà cái bên này là họ họ study ở Mongolia, cái nước mà
Mông
ở
Cổ.
bên, thì lúc đó, đó cái biến thể mà nó đang nhiều nhất ở Mông Cổ đó là cái alpha, chứ nó cũng không có rõ ràng là delta, mà bây giờ là hầu như là trong thế giới cái delta là cái mà số cao nhất. Có một cái delta plus nữa, tức là nó sau cái delta đó thì nó có, nhưng mà bây giờ đó ở như nước Anh nó chỉ có vẫn là 10% thôi chứ không phải là nhiều, là mình không có thể extrapolate, tức là không có thể nói là cái study này, tại vì nó có quá nhỏ số người lúc mà biến thể delta chưa có hiện ra, lúc đó là họ chỉ đo cái
Alpha
alpha
thôi.
alpha và cái đây là mình đang nghĩ là họ chỉ cái thử cái antibody, tức là cái kháng thể
Kháng
thôi,
thể thôi.
tại mình không không có thử như là những cái T cell hay là memory cells như là mình
À,
đã
những cái
nói.
tế bào T, tế bào bộ nhớ đó. Dạ, hồi nãy bác sĩ có nói là ngoài cái chuyện kháng thể, mình cũng còn dựa vào cái tế bào bộ nhớ để mà chống lại cái địch thủ này. Tại tế bào bộ nhớ đó nó nhớ được dai nhiêu đó, thì khi mà cái kẻ thù vô hình virus corona nó trở lại thì nó mới đánh trong người mình, mới có đủ binh lính đánh lại bấy nhiêu. Dạ, thì cái cuộc nghiên cứu này nó là một cuộc nghiên cứu nhỏ ở Mông Cổ hồi tháng 6 năm nay thì quý vị, và lúc đó thì delta ở cái Mông Cổ này nó chưa có cao. Hiện bây giờ là 90 trên 90, 99% khắp nơi trên thế giới là delta, thưa quý vị, theo một cuộc nghiên cứu sáng nay cũng như đăng tải. Và ngoài cái delta thì người ta có delta plus là delta cộng, rồi người ta đang có hai cái biến thể được gọi là đáng được lưu tâm, đó là mu và lambda. Còn delta hiện bây giờ là biến thể đáng quan ngại theo cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới đó. Delta là đáng quan ngại, bao trùm trên thế giới 99%. À, ngoài ra thì sẽ có delta cộng, rồi có mu và lambda. Mu và lambda đang được liệt kê vào danh sách là biến thể đáng được lưu tâm, tức là họ sẽ theo dõi xem cái nó có hoành hành hơn, nó có bùng phát lên, nó có những cái ca bệnh nặng vân vân, thì nó sẽ trở thành là biến thể đáng quan ngại. À, và
Mai Mai
dạ
Khanh muốn nhắc lại đó là tại vì cái study này nó rất là nhỏ, là mình nên vẫn nghĩ, tại vì bên nước Mỹ này á là bây giờ là mình có thể dùng được hết, chứ không phải, tại, quý vị nhớ là trước đây đó là người nào chích Pfizer là phải tiếp tục Pfizer, nhưng mà là bên nước Mỹ CDC và FDA họ nói là mình trộn nhau được, là Mai Khanh vẫn nghĩ đó là mình đừng nghĩ là có loại nào thuốc nó tốt hơn hay thuốc nó dở hơn, mình chỉ cần phải chích ngừa, nếu mà mình có cơ hội để chích ngừa Sinopharm cũng được, Sinovac cũng được, nếu có cơ hội chích ngừa AstraZeneca cũng tốt, còn Pfizer thì Moderna thì chắc chắn là tốt rồi, nhưng mà cái cần thiết nhất đó là mình phải đi chích ngừa để mà mình có cái sự bảo vệ, tại vì dù nó thấp nhưng mà nó cũng vẫn có, mà khi mà mình có một cái biến thể mà nó quá là lây, dễ lây đó, thì mình cần cái chất bảo vệ dù nó ít nhưng mà nó vẫn còn hơn là không, và trong nước
có
Mỹ
không
này.
không
Và cái đó là rất là cần thiết, làm nhiều khi Mai Khanh mình nói về cái comparative study này đó, mình cũng không muốn là bệnh nhân là quý vị để ý về cái study đó nhiều quá, tại vì nó rất là nhỏ và nó vẫn không có cho mình đầy đủ cái tài liệu, nên mình vẫn phải tiếp tục đi chích ngừa dù
những
mình
cái thông
có.
tin chỉ cho mình hiểu biết thêm mà thôi, chứ còn không có ai có câu trả lời xác đáng là cái vaccine nào bây giờ tốt nhất, thưa quý vị. Trước đây có những cuộc nghiên cứu họ so sánh Moderna với Pfizer đấy, thì họ thấy là Moderna cái sự bảo vệ nó cao hơn, nó lâu dài hơn Pfizer, là vì nguyên thủy xuất phát từ đầu ở Moderna cái liều của nó cũng cao hơn, phải không ạ? Cái liều của trong cái vaccine.
Mà nhớ nhớ là nhưng mà lại Moderna đó thì nó lại làm cho nhiều người bị side effects hơn,
Phản ứng phụ.
Dạ, quý vị nhớ là cái myocarditis là cái bệnh
Viêm cơ
nhồi
tim.
tim đó, mà nhất là trong người người
Trẻ.
người đàn ông trẻ là dễ bị cái Moderna hơn là Pfizer. Làm khi mà mình nhìn về cái booster, tại vì cái này là mỗi ngày là Mai Khanh có câu hỏi này, Mai Khanh có một người phụ huynh hỏi là bây giờ con trai của tôi đã 22 tuổi rồi, chích ngừa hai mũi Pfizer rồi, vậy bác sĩ có khuyên là chích ngừa mũi thứ ba Pfizer hay là Moderna? Là mình phải ngồi đó mình nghĩ lại, một em trai chích ngừa đầy đủ rồi, nhưng mà nếu mà có cơ hội chích ngừa Moderna thì lấy cái Moderna, tại vì dù cái myocarditis nó rất là thấp, cái nó rất là hiếm, nhưng mà nếu mà mình có cái sự lựa chọn thì mình nên chích ngừa một cái Moderna. Hay là nếu mà một phụ nữ, nhất là trẻ dưới 35 tuổi mà đã chích ngừa cái Johnson Johnson rồi, tại vì mình khăn nhắc lại là nước Mỹ đó là Pfizer là với Moderna là mũi thứ ba, nhưng mà là tất cả những người đã chích mũi Johnson Johnson đầu tiên thì nên chích mũi thứ nhì. Làm nhiều người phụ nữ 22 tuổi, 25 tuổi gọi Mai Khanh hỏi là bây giờ bác sĩ nghĩ là tôi chích ngừa mũi thứ nhì Johnson & Johnson hay không? Thì Mai Khanh nói nếu mà em dưới 35 tuổi thì em có cơ hội thì nên đi chích ngừa Pfizer hay là Moderna. Đừng đi chích ngừa cái Johnson Johnson, tại vì cái risk nó rất là thấp cho về cái máu đông.
Huyết khối máu đông ở Johnson & Johnson thì nó có những cái ca bị huyết khối máu đông như là phản ứng phụ, đặc biệt là ở những phụ nữ trẻ tuổi.
Đúng rồi.
Thành ra những
Và
ai tiêm cái mũi Johnson đầu tiên thì tiêm mũi thứ hai Pfizer đi cho nó giảm cái rủi ro xuống.
thì về cái COVID, cái đại dịch này đó, Mai Khanh nghĩ là nếu mà mình có thể chọn được, mình có thay đổi được, là nếu mà mình chích ngừa Moderna hai mũi rồi, nhưng mà cái side effect nó quá nặng đi, là nhiều người rất là đau rồi rất là sốt cao đau nhức, thì mũi thứ ba mình dùng Pfizer, tại vì cái chất nó nhỏ hơn, nó ít hơn. Thì có thể là làm cái này là Mai Khanh nghĩ là mình vẫn phải tiếp tục khuyên mỗi người đi chích ngừa đầu tiên nếu chưa chích ngừa mũi thứ ba, nếu mà là đã chích ngừa hai mũi rồi, nhưng mà mình có quyền lựa chọn. Nhưng mà cuối cùng đó là nếu mà mình không có cái option đó thì mình nên chích ngừa, cái gì mình có
Không có
được thì
lựa
mình chích.
chọn thì cái gì chích cũng được hết, có còn hơn không. Rất nhiều người hỏi tôi chích hai mũi Astra rồi mũi ba loại nào hoặc là ngược lại. Bây giờ mình chắc trả lời riêng từng người thì nó cũng hơi khó. Bây giờ bác sĩ cho một cái lời khuyên chung, ở Việt Nam thì AstraZeneca phổ biến nhiều hơn, có nhiều hơn là Pfizer hoặc Moderna, thì phần đông của những người mà đã tiêm hai mũi Astra rồi thì mũi thứ ba nên tiêm vaccine nào thưa bác sĩ?
Nếu mà là mũi thứ ba đó thì Mai Khanh nghĩ là nếu mà có Pfizer hay là Moderna thì tốt nhất.
Và xin hỏi là làm sao để biết hay là để cảm nhận được là cái kháng thể của mình cao hay thấp, ít hay nhiều?
Mình không không có thể biết được kháng thể, là mình chỉ phải thử thôi, nhưng mà cũng tùy cái loại kháng thể nào mình thử. Là Mai Khanh nghĩ là nếu mà mình muốn biết thì mình về cái sức khỏe của mình, thì mình có những cái bệnh nào không, bệnh như là tiểu đường nè, bệnh tim nè, bệnh thận nè, và những bệnh tâm thần cũng là những cái làm cho mình có cái risk mà để lây bệnh COVID nhiều hơn và bệnh nặng hơn. Là
Có
mình
nguy
không
cơ bị nặng.
mình đừng nghĩ là cần phải đo cái kháng thể của mình phải nghĩ là cái sức khỏe của mình và mình có thể làm cái gì được để mà mình khỏe hơn, là mình phải ăn uống đầy đủ hơn, vẫn phải đi phải ngủ thêm, và mình phải vẫn phải đeo khẩu trang và cách ly. Đó là những cái mà Mai Khanh nghĩ là mình phải tiếp tục theo dõi, chứ đừng có nghĩ là cái kháng thể là cái mà nó chỉ là kháng thể mình mới biết được, mình phải theo về cái personal medical history của mình.
Cái tiền sử bệnh án của mình, cái cơ địa của mình trước nay, rồi cái sức khỏe của mình thể trạng ra sao, có bệnh nền hay không, rồi quý vị cơ thể có khỏe mạnh hay không, có dễ bệnh tật bệnh vặt hay không, rất là nhiều những cái yếu tố đó, chứ còn đo kháng thể thì rất
Mà
khó.
Mai Khanh muốn nhắc là những người nào có bầu hay là những người nào mà tính sẽ có con hay là đã sanh con rồi, đây là những người đó là phải nghĩ là mình phải chích ngừa và phải booster. Và Mai Khanh muốn nhắc lại là cái chích ngừa này nó rất là an toàn cho em bé khi mà mình có bầu, mình cũng tại vì khi có bầu đó hả, bị COVID đó là mình sẽ bị rất là nặng. Rất là tội là trong nhà thương Mai Khanh có thấy có mấy người phụ nữ trẻ chết bị COVID khi có bầu, làm phi phải mổ sớm đó, thì con 20 4 tuần, 26 tuần thì nó ảnh hưởng cả đến cái sức khỏe của mấy em bé nữa. Là may khăn mà nhiều khi mình nghe mình thấy rất là tội là nhiều người họ không chịu chích ngừa tại vì họ có bầu. Thì Mai Khanh muốn nhắc lại là khi có bầu là khi mà mình phải đi chích ngừa ngay, và nó không ảnh hưởng gì con mình hết, và nó không ảnh hưởng cái sự mà
Phát triển
fertility.
của thai nhi rồi cũng không ảnh hưởng tới cái sinh sản. Dạ, có nhiều cái điều mà người ta đồn đại đó là vaccine có ảnh hưởng tới sinh sản, tới gen di truyền hay không, tại vì nghe nói đưa tín hiệu di truyền vào người và đưa nó vô rồi nó có thay đổi cái tín hiệu di truyền của bản gốc của tôi hay không. Dạ, những cái câu hỏi đó thì giới chuyên môn trả lời như thế nào, ảnh hưởng tới sinh sản hay không, ảnh hưởng tới di truyền hay không?
Chắc chắn là nó sẽ không ảnh hưởng cái sinh sản của trẻ em, cái em gái, và nó không ảnh hưởng gì về cái những cái mà gia truyền. Tại vì cái nhất là cái mRNA vaccine đó nó là mới, là nhiều người nó lại sợ là họ sẽ thay đổi cái DNA của họ. Nhưng mà cái vaccine này á, nó chỉ là một cái cách để mà mình cho người cơ thể của mình, tế bào của mình làm cái kháng thể, chứ nó không có đem con vi khuẩn vào, mà nó không cũng không có đem vào trong cái center,
Trung
cái giữa
tâm, yeah, cái
của
phần
cái
nucleic acid, yeah.
và cái
Mà nó
này
chỉ
khi
là
mà
cái tín hiệu thôi.
và khi chích ngừa xong rồi á, thì cái mRNA nó break down, tức là nó sẽ tan đi.
Vỡ ra.
Là nó không có nó, mà chắc chắn là nó sẽ không ảnh hưởng cái sự sinh sinh sản của mấy em. Và có nhiều người phụ nữ nói là khi mà họ chích xong rồi á, thì nó ảnh hưởng cái kinh kinh nguyệt của
Kinh
họ.
nguyệt, yeah.
Thì cái đó Mai Khanh thấy cũng không, mà có một cái study ở bên nước Anh, họ nói là có khoảng 1.200 phụ nữ theo dõi sau khi chích ngừa đó, thì họ thấy là cái kinh kinh nguyệt của họ nó thay đổi chỉ có một tháng sau khi chích ngừa, rồi sau đó là nó trở lại bình thường. Nhưng mà quý vị nhớ là khi mà mình chích ngừa lúc nào nó cũng có thể nó ảnh hưởng cơ thể của mình. Nhiều khi mình hơi bị sốt nè, rồi nhiều khi mình hơi đau nhức, thì có thể là phụ nữ nó ảnh hưởng cái kinh của mình sau đó một tháng thôi, nhưng mà nó trở lại bình thường. Là đây là nó không có một cái gì nó thay đổi về cái DNA của mình, không thay đổi những cái gì mà mình nghĩ
Sinh
là
sản, dạ, là hormone, dạ, đó là đã ảnh hưởng tới kinh nguyệt của tôi thì không có. Họ đã quan sát và họ tiếp tục vẫn còn theo dõi nha quý vị, cho tới lúc này thì mọi cái nó vẫn còn tiến triển, thì người ta theo dõi cho tới lúc này thì không có thấy ghi nhận những cái sự ảnh hưởng nào cả đối với việc sinh sản hoặc là di truyền. Đặc biệt là mRNA chỉ là một cái tín hiệu di truyền thôi, đưa vào để mình nhận dạng virus thôi, chứ không phải là đưa DNA gì vào người mình để mà đổi cái DNA của mình cả. Thời gian bây giờ thì mình thấy cũng đã quá 1 tiếng rồi, không biết bác sĩ Mai Khanh có thể lưu lại được thêm bao nhiêu nữa để cho mình lo liệu với rất rất là nhiều những câu hỏi lúc này của quý khán thính giả.
Bây giờ là mấy giờ rồi? Để chị xem đi.
Dạ, nếu mà ở Cali thì bây giờ là 8:40 rồi ạ.
Ok, vậy cho nếu mà chị mi 15 phút nữa thì Mai Khanh cũng ok. Tại
Dạ,
vì
cảm ơn bác sĩ, cho
chưa
mình
có.
sẽ rất là nhanh. Dạ, để
Ok.
mà trả lời cho quý vị đã giờ theo dõi chương trình, có nên trộn vaccine vector virus như là Johnson Johnson AstraZeneca với vaccine mRNA như Pfizer và Moderna hay không? Có nên trộn hai loại đó hay không ạ?
Nhiều người, rất là nhiều người đã làm cái cách đó, tức là họ chích ngừa cái Johnson Johnson rồi mũi thứ hai của họ họ dùng Moderna hay là Pfizer, thì cái đó Mai Khanh nghĩ là nếu có cơ hội đó nên làm cái đó.
Mũi thứ hai cho người cao huyết áp hoặc tiểu đường có nên làm như vậy, và làm như vậy thì có là vẫn giúp giảm sốc phản vệ hay không?
Tức là những người bệnh nhân mà có cao huyết áp, tiểu
Và tiểu
đường
đường,
thì nên chích ngừa. Mai Khanh không hiểu câu hỏi đó là chích ngừa booster hay là dùng cái cách mà mình dùng cái thuốc khác.
Xin bạn Thái Nguyễn vui lòng bổ sung câu hỏi cho nó rõ ràng nha, thì bác sĩ sẽ trả lời. Tại vì trong biên đọc ở đây thì chắc có lẽ là có một phần của câu hỏi đã bị trôi lên trước rồi. Đây là phần thứ hai cho nên không rõ ràng. Cho hỏi tiêm một mũi Pfizer thì mũi hai tiêm Astra được không bác sĩ?
Nếu mà đã chích ngừa Pfizer rồi mũi đầu thì chích ngừa hai mũi AstraZeneca.
Tiêm
Nếu
đủ
mà
hai mũi.
nếu mình không có cơ hội chích ngừa Pfizer hay Moderna,
Rồi
tức là
có cơ
nếu
hội vẫn
mà
là ưu tiên Pfizer và Moderna hơn.
thường á, Mai Khanh thấy là ít người mà chích Pfizer rồi rồi lại chích AstraZeneca. Tất cả những cái study mà Mai Khanh đã đọc rất là nhiều đó, thì thường á AstraZeneca rồi Pfizer cái kháng thể nó lên cao hơn là mình chích từ Pfizer mình dùng AstraZeneca là máy khanh rất là ít khi mà mình thấy cái mRNA trước rồi cái loại vector vaccine sau, là nếu được thì mình tiếp tục dùng cái Pfizer, còn nếu mà mình là chích Johnson Johnson hay là AstraZeneca thì mình nên chọn cái mRNA. Cái đó là máy khanh nghĩ là nó rõ ràng hơn, chứ ít khi, rất là ít khi mà mình đi từ Pfizer, tức là mình mRNA mà lại mình đi đổi qua cái vector kia, thường cái kháng thể nó không có boost lên nhiều như là mình dùng cái mRNA.
Dạ, tôi đã tiêm 2 mũi Astra thì tiêm loại thứ ba mũi nào nếu mà như bác sĩ có nói là nếu được thì Pfizer Moderna vẫn tốt nhất. Dạ, xin hỏi có phải tôi đã tiêm 2 mũi rồi, mũi ba tiêm Mỹ, đúng rồi cái câu này cũng giống như cái người trước hỏi là Astra rồi, mũi thứ ba của Mỹ Pfizer Moderna được không? Là cái đó là nên khuyến khích. Dạ, thì quý vị không có lo về cái vấn đề trộn vaccine, thưa quý vị nó không có ảnh hưởng, cho tới nay người ta đã nói là trộn lẫn được mà, thành ra không sao.
Mà rất là an toàn, rất là an toàn.
Xin hỏi mũi 1 Pfizer, mũi 2 Astra được không? Ngược lại.
Được, nhưng mà thường là mình thấy là cái nếu mà đã Pfizer rồi, đầu tiên thì nên Pfizer thứ nhỉ.
Có thể cho tôi số điện thoại để liên lạc được không, thưa bác sĩ?
Dạ, máy khanh thì cái này nó hơi hơi bận, nó không có liên lạc trực tiếp được, nhưng mà cái máy khanh vẫn tiếp tục. Mà chị My chưa có giới thiệu với quý vị là máy khanh là người chuyên môn về vaccine nha, tại vì trước đây máy khanh đã làm những cái study, cái
Nghiên
nghiên cứu
cứu.
lâm sàng right, của những cái vaccine khác như là HPV cho những phụ nữ, mà trước đây là chích ngừa cho mấy em gái thôi, mà bây giờ là chích ngừa cho cả em trai luôn. Rồi những cái vaccine như là whooping cough bên Mỹ này là DTaP đó, thì Mai Khanh cũng là trong cái phần nghiên cứu đó. Là Mai Khanh nghĩ là quý vị khi mà mình nghe về vaccine đó, mình phải hiểu đó là những cái vaccine này đã được qua trải qua nhiều cái clinical trials lắm rồi, rất
Thử
là
nghiệm
đầy
lâm
đủ.
sàng.
Như là nhiều người vẫn hỏi Mai Khanh là con em tôi muốn chích ngừa cho nó, nhưng mà tôi rất là sợ là tại vì cái này nó quá nhanh đi, làm có bác sĩ nghĩ là nó có an toàn không. Thì Mai Khanh muốn nhắc lại quý vị đó là cái clinical trials cho những cái vaccine này, Moderna, Johnson & Johnson và Pfizer, là đã có đầy đủ
Nghiên cứu
trial.
dữ liệu và
Đã có
thử
nhiều,
thách qua hết rồi.
và cái sample nó rất là cao và đã qua tất cả những giai đoạn mà cần thiết. Chỉ có nó nhanh là tại vì có rất là nhiều người bị bệnh. Như là bây giờ Mai Khanh làm một cái clinical trial cho những người nào mà bị Ebola đi, thì rất là hiếm có, tại vì không có người đủ để mà cho cái clinical trial cho nó nhanh được, làm nhiều khi phải 5 năm mà mới có đầy đủ bệnh nhân trong cái clinical trial. Nhưng mà là cái coronavirus này 30.000 rất là nhanh làm được. Như là trẻ em, khi mà cái clinical trial cho Pfizer đó 4.000 đóng ngay ở ở văn phòng Mai Khanh, là thấy rõ ràng là bố mẹ là muốn cho con mình trong cái chứ còn nhiều khi cái vaccine nó rất là khó cho nhiều người ghi tên cho con của mình, nhưng mà cái coronavirus này thì họ thấy là quá nặng đi, làm họ chịu, thì vì
Cho
vậy
tham
là
gia thử nghiệm.
vì vậy nó làm được nhanh được là tại vì có nhiều người ghi tên rồi lại mắc bệnh, là mới có được cái làm nhanh là tại vì cái virus này nó ở trong cộng đồng nhiều, chứ không phải là nhanh là tại vì người làm thí nghiệm đã cắt ngắn đi hay là lấy cái tài liệu sớm quá,
Không có
có
đi
đầy
tắt
đủ,
nha quý vị.
không có đi tắt, đúng không? Cái này không có một chút nào đi tắt hết,
Nó
mình chỉ bị
nhanh là
nhanh.
sở dĩ và là mình có rất là nhiều nguồn lực cùng một lúc, là nó quá hoành hành dữ dội, cho nên là bao nhiêu tiền bạc họ đổ vào để nghiên cứu và các nơi trên thế giới chia sẻ thông tin, giới khoa học chia sẻ thông tin với nhau để mau mau tìm ra cái phương án đối phó lại với nó. Và cộng thêm nữa là họ đã nghiên cứu về virus corona cả chục năm nay rồi, họ đã biết những cái virus corona đời trước từ trước tới đây rồi, từ SARS, từ đủ thứ, từ Ebola nữa. Thành ra tới cái giai đoạn này là cái giai đoạn chót mà họ tìm hiểu thêm và họ bổ sung thêm cho cái vaccine, chứ không phải đùng cái mới mẻ ra cái vaccine corona đâu.
Và cái mà cần thiết nhất là có nhiều người ghi tên để mà vào trong
Thử.
cái clinical trial, và những người ghi tên cái sự lây nhiễm nó rất là cao, làm mình rõ ràng là bây giờ Mai Khanh có 200 người trong cái study, 100 người mắc bệnh, 200 người mắc bệnh, là mình thấy rõ ràng là người nào chích ngừa đã không bị nặng và người nào không bị nhẹ. Làm cái đó là nếu mình không có cái sự lây nhiễm nhiều trong cộng đồng đó, mình sẽ rất là khó để có tài lực nhanh.
Ừ.
Làm cái coronavirus này nó làm cho mình có cái vaccine nó sớm được, chứ không phải là tại vì đã kiếm cách để mà shortcut.
Không có đi tắt. Dạ. Thưa bác sĩ, cho hỏi trẻ em tiêm vaccine Pfizer xong lỡ bị COVID có ảnh hưởng nghiêm trọng tới tim gan phổi thận hay không?
Không, Mai Khanh có khoảng 3 em đã chích ngừa sớm rồi, tức là tháng 3 rồi. Rồi có bị coronavirus khi mà cái biến thể Delta tới, thì Mai Khanh thấy rõ ràng đó là bị nhẹ hơn những em khác. Là khi mà bị coronavirus rồi, mình đã chích ngừa đầy đủ rồi, thì cái sốt mình nó không có cao lắm và mấy em không có bị nặng. Còn cái về cái myocarditis, cái sưng tim đó, thì quý vị nhớ là những bệnh nhân, nhất là mấy em trai, khi mà bị cái virus khác như là coronavirus khác hay là flu, mỗi năm cũng có một số em trai bị myocarditis. Làm khi mà mình mắc bệnh
Liên cơ
một cái
tim.
virus, là mình sẽ dễ bị myocarditis hơn. Làm cái risk mà mình bị myocarditis từ cái vaccine nó vẫn thấp hơn nhiều cái risk mà mình bị khi mà mình mắc bệnh.
Một người tiêm Pfizer rồi 5 tuần lại bị nhiễm COVID thì bao lâu tiêm cái mũi thứ hai thưa bác sĩ?
Thường đó là bây giờ cũng sau khi mà mình mắc bệnh ít nhất là 2 đến 4 tuần. Thì Mai Khanh nghĩ là nếu mà mình bị COVID rồi thì mình đợi ít nhất là 2 tuần thì mình mới chích mũi thứ nhì hay là thứ
Kế
ba.
tiếp. Dạ vâng. À, ước gì còn nhiều thời gian, rồi mới thấy câu hỏi còn quá nhiều và cũng còn nhiều thông tin mà chúng tôi chưa kịp gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay, nhưng mà đã hết giờ rồi. Bác sĩ Mai Khanh phải chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới ở California. Bây giờ gần 9 giờ sáng ở California và cũng là gần 12 giờ trưa giờ Washington DC. Cảm ơn quý vị đã rất ủng hộ cho chương trình, và những cái câu hỏi nào mà hôm nay chúng tôi chưa tiện, chưa kịp trả lời hết, xin quý vị trở lại vào chương trình tuần tới, tối thứ tư mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp sẽ mang đến cho quý vị những thông tin rất mới về COVID, với những cuộc nghiên cứu khám phá hàng ngày hàng giờ mà giới chuyên môn khắp nơi trên thế giới phát hiện ra, và cũng như là giải đáp cho quý vị những thắc mắc mà quý vị đang băn khoăn, đang thắc mắc và đang muốn tìm hiểu. Nhưng quý vị hồi nãy có xin những cái cách mà liên lạc cá nhân với bác sĩ thì cái đó thật sự là bất tiện vì bác sĩ rất là bận rộn và cũng không có thể nào mà trả lời email hay điện thoại cá nhân cho từng người được, mà trên chương trình như thế này trực tiếp trả lời cho quý vị lượng liền nhanh tay. Thành ra quý vị theo dõi chương trình là cái cách tốt nhất để mình không những giải đáp riêng cho mình mà giúp cho nhiều người khác cùng hiểu biết, và mình còn tìm hiểu thêm những thông tin mới nữa. Cảm ơn bác sĩ Trần Mai Khanh rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi hẹn gặp lại bác sĩ Mai Khanh vào chương trình tuần tới, tối thứ tư, mời quý vị đón theo dõi nhé, 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, thứ tư hàng tuần. Cảm ơn bác sĩ Mai Khanh rất là nhiều.